Tae luad calendam tantare van, Jesu gantae lam promian. Vadom ben lam cha cum iau ta voi ha, Nae tu tae lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi. Thưa quý vị, tôi xin được trích đoạn Thi Thiên 19, 20 và 21 để dâng lên Thiên Chúa và chia sẻ cùng quý thính giả trong những ngày đầu năm mới. Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày này giảng cho ngày kia. Đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói, cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất, lời nói chúng nó truyền đến cực địa. Nơi chúng nó, Ngài đã đóng trại cho mặt trời. Mặt trời khác nào người tân lang ra khỏi phòng khuê chúc, vui mừng chạy đua như người dõng sĩ. Mặt trời ra từ phương trời này, chạy vòng giáp đến phương trời kia, chẳng chi tránh khỏi hơi nóng mặt trời được. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng có đời đời. Các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả. Các điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng, lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàn ong. Các điều ấy dạy cho tôi tớ Chúa được thông hiểu. Ai gìn giữ lấy được phần thưởng lớn thay. Ai biết được các sự sai lầm của mình. Xin Chúa tha các lỗi tôi không biết. Xin Chúa giữ kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội. Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là đấng cứu chuộc tôi. Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Nguyện Đức Giê-hô-va đáp lời ngươi trong ngày gian truân. Nguyện đức danh Đức Chúa Trời của Gia-cốp che chở ngươi từ nơi thánh Si-ôn. Chúa sai ơn giúp đỡ ngươi. Nguyện Ngài nhớ đến các lễ vật ngươi và nhận những của lễ ngươi. Cầu xin Ngài ban cho ngươi điều lòng ngươi ước ao. làm thành các điều toan tính của ngươi. Chúng tôi sẽ vui mừng về sự cứu rỗi ngươi. Nguyện Đức Giê-hô-va làm thành các điều ngươi sở cầu. Rầy tôi biết Đức Giê-hô-va cứu đấng chịu sức dầu của Ngài. Từ trên trời thánh, Ngài sẽ trả lời người. Nhờ quyền năng cứu rỗi của tay hữu Ngài, chúng tôi nhờ cậy danh Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. Có những kẻ bị khòm xuống và sa ngã, còn chúng tôi trỗi dậy và đứng ngay lên. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cứu. Nguyền vua nhậm lời chúng tôi trong ngày chúng tôi kêu cầu. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhờ năng lực Ngài tôi được vui mừng. Tại vì sự cứu rỗi Ngài, chúng tôi sẽ vui vẻ biết bao. Chúa sẽ ban cho người điều lòng người ước ao, không từ chối sự gì môi người cầu xin. Vì Chúa lấy phước lành mà đón rước người. Trên đầu người đội mão triều bằng vàng ròng. Người cầu xin Chúa sự sống, Chúa ban cho người, đến nỗi ban cho người ngày lâu dài đời đời vô cùng. Nhờ sự giải cứu của Chúa, người được vinh hiển lớn thay. Chúa mặc cho người sự sang trọng oai nghi. Chúa đặt người làm sự phước đến mãi mãi, khiến người được đầy dẫy sự vui mừng trước mặt Chúa vì người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Thưa quý thính giả, khi chép Kinh Thánh đến đây, tôi thấy lòng mình thật sự vui mừng vì những lời thật là tốt đẹp cho năm mới. Cầu xin những lời Chúa ban cho này ở cùng chúng ta hết thảy, từ nay cho đến khi Chúa trở lại. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay, chương trình phát thanh Mục vụ Niềm Tin và Nhân Ái, chúng tôi rất vui mừng được tái ngộ cùng quý vị với đề tài Thời Đại Biến Đổi. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thế giới mà mọi sự việc xung quanh chúng ta đều có sự biến đổi với một tốc lực quá nhanh chóng. Học giả Jerome Rowell có lần đã đưa ra nhận xét sau đây: có nhiều khi tôi nghĩ đời sống con người giống như một người trọng tài trong một trận đấu. Tôi cố gắng nắm vững với những sự biến đổi xảy ra trong thế giới của chúng ta, nhưng bất lực vì những sự việc biến chuyển với một tốc lực quá nhanh chóng. Vâng, thưa quý vị, những sự thay đổi của tất cả sự việc xung quanh chúng ta giống như tốc lực của một quả banh được đá một cách có lợi hại. Một bản liệt kê những điều mà Hoa Kỳ đã có vào khoảng 100 năm trước đây như sau: tuổi thọ trung bình cách đây 100 năm là 47 tuổi, và cách đây 100 năm 14% nhà ở trong cả nước chỉ có một cái bathtub mà thôi. Rồi 8% gia đình chỉ có điện thoại. Và trong cả nước có 8.000 chiếc xe. Cách đây 100 năm đường tráng lề chỉ có 144 miles mà thôi trong cả nước. Tốc lực tối đa trong thời lúc bây giờ trong tất cả thành phố là 10 miles. Các tiểu bang có nhiều dân cư đông đảo nhất là Alabama, Mississippi, Iowa và Tennessee, chứ không phải là California hay là Texas. Mức lương trung bình của một người dân là 0 đồng 22 cent cách đây 100 năm thôi. Và 90% bác sĩ cách đây 100 năm không có trình độ cấp đại học. Cách đây 100 năm thôi, chỉ có 6% dân Mỹ học xong bậc trung học. Và lúc bây giờ, dân số tại Las Vegas là chỉ có 30 người. Cách đây 100 năm thôi, chỉ có 260 phúc tình về chém giết nhau. Bây giờ hàng ngày, chúng ta không biết bao nhiêu người phải bị chém giết nhau. Cách đây 100 năm, hầu hết nữ giới trung bình một tháng gội đầu một lần, và họ dùng Bosas hay là trồng đỏ trứng gà thay vì dùng chất hóa học như shampoo ngày hôm nay. Chỉ cách nhau 100 năm thôi, mọi sự việc biến đổi quá nhanh, quá khác thường, thật là đáng sợ vô cùng. Bài học cho chúng ta được Joshua diễn đạt về thời đại biến đổi trong đời sống Israel là gì? Sau khi sự lãnh đạo được chuyển tiếp từ Môi-se đến Joshua, dân Israel đã phải lang thang trong đồng vắng 40 năm. Trong thời gian đó, Đức Chúa Trời đã cung cấp nước uống và bánh manna một cách lạ lùng. Và khi vào đất hứa, thì dân chúng nhận lãnh phần sở hữu. Dân chúng phải đối diện với thời đại biến đổi như thế nào? Chúng ta hãy xem sách Joshua đoạn 5 câu thứ 12. Đến sáng mai manna hết, là ngày mà chúng đã ăn lúa mì của xứ. Dân Israel không còn có manna nữa, nhưng trong năm đó ăn những thổ sản của Canaan. Dân chúng không còn rủ nhau lượm manna vào mỗi buổi sáng. Họ phải trồng tỉa để có qua lợi. Họ không còn là một dân du mục ở trong đồng vắng. Bây giờ họ là những nông gia, những nhà chăn nuôi, những công nhân xây dựng thành thị. Đó là thời kỳ khó khăn và thách thức, là thời kỳ biến chuyển, phải trải qua nhiều thế hệ mới có thể ổn định và hoàn tất được. Đời sống trong thời đại biến chuyển bao giờ cũng khó khăn. Đời sống và việc làm luôn luôn thay đổi, giống như một vở tuồng ở trong điện ảnh, với những vai trò biến đổi khác nhau. Nhiều nhân công phải thay đổi chỗ làm trong sở, có nhiều người phải được tái huấn luyện. Đại công ty General Motors đã phải thiết lập chương trình tái huấn luyện cho các nhân viên mỗi 4 năm một lần. Và sứ điệp của giới thương mại ngày nay là tốt hơn và thích ứng với tiêu chuẩn. Nếu bạn không sẵn sàng thỏa đáp với tài nghệ tăng tiến, bạn sẽ bị tự đào thải lấy mình. Hans Finjo, tác giả quyển sách Sự Thay Đổi Bám Sát, ông có nói như vậy: tương lai thuộc về những ai có thể hội nhập một cách nhanh chóng vào các sự kiện của sự đổi mới. Chúng ta phải tự hỏi mình, trong tuần lễ này tôi đã học hỏi được điều gì mới mẻ? Tôi đã có dự án mới nào để làm? Tôi có gặp được một người bạn mới nào chăng? Tôi có lấy lớp học nào mới, đọc một quyển sách mới, đến một địa điểm mới, và mỗi lần học được điều gì mới để cộng thêm vào trong chương trình đầu tư đổi mới của đời sống tôi chăng? Tất cả mọi sự trong đời sống của chúng ta đều biến đổi một cách nhanh chóng, từ công việc làm ăn đến đời sống trong gia đình, sự suy nghĩ về hưu trí và tương lai, thải đều biến chuyển và bao giờ cũng khó khăn cả. Sự biến chuyển trong đời sống cũng làm cho một số người gặp những khó khăn một cách riêng biệt. Giới trẻ lớn lên trong một thế giới biến đổi dễ dàng hội nhập. Trong lúc đó, người lớn tuổi từ 40 trở lên không thể thích ứng kịp thời được. Có nhiều công nhân lớn tuổi đầu tư vào ngành kỹ thuật, song càng ngày càng già trở nên khó khăn, mệt mỏi, và đến một thời kỳ cần thiết khi chúng ta có khuynh hướng làm theo ý muốn của mình. Có một bà già sống ở vùng xa xôi hẻo lánh ở xứ Wales. Bà yêu cầu công ty điện dẫn điện vào nhà của bà, vì trong khu của bà ở chỉ có một mình gia đình của bà yêu cầu bát điện, nên công ty điện chi phí có phần tốn kém nhiều. Sau 3 tháng, công ty điện không thấy bà dùng điện gì cả. Họ đến phỏng vấn bà. Bà cho biết rằng mỗi đêm bà có bật đèn điện lên chỉ để thấy cái đèn dầu ở đâu. Và sau khi thắp đèn dầu rồi thì bà tắt cái đèn điện của bà đi. Thưa quý vị, bà già này sợ tốn tiền, hay là bà không muốn cập nhật quá cái đời sống của mình theo phương tiện của thời đại? Đời sống của chúng ta có sợ sự thay đổi chắc? Có người cho rằng thay đổi sẽ chặn đứng sự liên tục của một chương trình ở trong gia đình và của xã hội. Bác sĩ Mary Pitcher kể rằng các giáo sĩ sống gần những bộ lạc sắc tộc. Ở đây họ làm dao bằng đá là tài nguyên quan trọng của quyền lực và sự khôn ngoan đối với dân sắc tộc. Vào một dịp kia, các giáo sĩ cho một nữ giới mấy con dao bằng thép và sắc bén lắm. Nam giới của sắc tộc thấy những con dao mới này ở trong tay của người đàn bà là không thuận tiện, vì điều này sẽ làm cho cái quyền hạn quân bình của nữ giới sẽ vượt hẳn nam giới và sẽ thay đổi quy luật sinh hoạt cố hữu của xã hội và của gia đình trong bộ lạc của họ. Ngay trong thời đại của chúng ta, có thể tìm được sự đồng nhất để đứng vững trong đời sống của mình. Đó là lý do chúng ta phải có cái đời sống tâm linh. Chúng ta vẫn còn có thể tùy thuộc vào Chúa. Trong đồng vắng, Đức Chúa Trời cung ứng bánh mana và nước uống cho dân Israel. Và khi vào đất hứa rồi, thì cũng chính tay họ phải trồng trọt và chăn nuôi. Tuy nhiên, họ vẫn tùy thuộc vào sự cung ứng của Đức Chúa Trời, làm cho mưa thuận, gió hòa, thời tiết khí hậu được quân bình. Đức Chúa Trời vẫn còn chăm sóc dân sự Ngài như Ngài đã chăm sóc dân Israel trong 3.000 năm trước. Dẫu thế gian này có thay đổi mau lẹ đến mấy đi nữa, thì Đức Chúa Trời cũng vẫn yêu thương chúng ta, vì Ngài là Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Người ta kể chuyện rằng đá tại trên núi New Hampshire mọc lên lâu ngày, nó hình thành một tượng đá giống như một người già. Cho đến gần đây, tượng đá giống người già đó cao đến 40 feet, màu trắng xóa, nổi bật của tiểu bang New Hampshire. 200 năm trước, Nathaniel Hawthorne có viết câu chuyện nổi tiếng về tượng đá đó, và trong các trường học có đọc đến câu chuyện The Great Stone Fest này. Bộ giao thông của tiểu bang dùng ảnh tượng này để in bản số xe và dùng biểu tượng này để tạo nên hàng triệu vật để kỷ niệm. Nhưng vào lối tháng 5, ngày 1 hoặc ngày 2 của năm 2003, sương mù dày đặc bao phủ cả núi và cái mặt của tượng đá nặng 700 tấn bị bể nứt ra và đổ vỡ xuống. Stephen Health, một cư dân ở gần Franconia North, đã nói rằng tượng đá bị nứt và đổ xuống là một trong những hiện tượng cố hữu trong đời sống của con người. Trước đây, không một ai tin rằng mặt của tượng đá đó sẽ bị đổ xuống. Nhưng theo thời gian, nó phải biến đổi, cũng giống như khi có một thành viên trong gia đình phải ra đi vĩnh biệt. Một sư Lee Eklow ở Virgin Hills, Illinois, có viết rằng có những điểm tựa mà con người tin tưởng và tùy thuộc vào trong đời sống hàng ngày. Nhưng một khi nó phải biến đi trong một đêm sương mù, sáng hôm sau, cái núi mà con người nương tựa đó bị khuất đi, biến đi. Và lúc bây giờ con người có chịu tỉnh thức chăng? Kinh Thánh dạy, chỉ có một thứ đá không bao giờ và chẳng bao giờ bị đổ nát, đó là Đức Chúa Giêsu. Ngài là hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề biến đổi. Một ở trong hơn 7.000 lời hứa của Đức Chúa Trời được ghi chép trong Kinh Thánh mà tôi ưa thích nhất đó là sách Philip đoạn 4 câu thứ 19 có truyền dạy rằng Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu cứu thế. Đức Chúa Trời tôi, thánh đồ Phaolô đã tuyên xưng Đức Chúa Trời của ông là Đức Chúa Trời. Ngài có quyền làm đầy đủ mọi sự cần dùng cho mỗi dân sự của Chúa, cho mỗi kẻ tin cậy Ngài, theo sự giàu có của Đức Chúa Trời ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jesus Christ. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị có lo lắng về sự biến chuyển xảy ra trong đời sống hàng ngày của mình chăng? Quý vị có đương đứng trước cửa của sự khó khăn về kỹ thuật đã được thay đổi, đã được biến đổi một cách nhanh chóng ở trong đời sống hàng ngày? Nguyện Chúa cảm động quý vị đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu. Ngài là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Quý vị sẽ được sống động và tồn tại trong năng quyền của Ngài cho đến khi Ngài trở lại để ban sự sống đời đời cho những kẻ tin cậy và chờ đợi sự hiện đến của Ngài. Amen.
Chúa quá yêu tôi, lệ tràn khóe mắt được Ngài thấm khô, lòng nhiều sóng gió Ngài diệt nỗi lo, hồn vội bán mất Ngài tìm cứu vớt ngay cho, rồi Ngài nắm giữ làm sạch dấu vết ô dơ. Cứu Chúa đã quá thương tôi, Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương. Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài, cho đời tôi không xa Chúa tôi những khi buồn vui chẳng rời. Vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Chúa quá yêu tôi. Hồi trời rét mướt được Ngài dắt tay, lầm đường lỡ bước Ngài tìm đến ngay. Ngài thường xuống phương, hồi lòng chán ngán lo âu, nhiều lần vấp ngã lầm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương. Ngài đặt lên cao hồn lửa Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, Hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.